Xin chào mừng quý thính giả trở lại với podcast Phúc Âm Trọn Vẹn, thực hiện bởi một nhóm tín hữu của Giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô.
Đấng cứu rỗi của mọi người, một phúc âm cho mọi người. Bài của anh cả Jeffrey R. Holland, thuộc nhóm túc số 12 vị sứ đồ của Giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô, đăng trong tạp chí Liahona tháng 3 năm 2024. Phúc âm sự chuộc tội và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô ban phước cho tất cả con cái của Thượng Đế. Phúc âm phục hồi của Chúa Giêsu Kitô trước hết và mãi mãi là nguồn hạnh phúc lâu dài, sự bình an thật sự và niềm vui cho mọi người trong những ngày sau này. Các phước lành đến từ phúc âm và lòng nhân từ vô hạn của Đấng Kitô không bao giờ dành riêng cho một số ít người được chọn vào cả thời xưa lẫn thời hiện đại. Bất kể chúng ta cảm thấy không xứng đáng đến đâu, và mặc cho những tội lỗi mà có thể làm chúng ta tạm thời xa cách Ngài, Đấng cứu rỗi vẫn bảo đảm với chúng ta rằng Ngài đưa tay ra cho chúng ta suốt ngày để mời gọi tất cả chúng ta đến cùng Ngài và cảm nhận được tình yêu thương của Ngài. Phúc âm của Chúa Giêsu Kitô đã được phục hồi trong những ngày sau này để đáp ứng nhu cầu của mọi quốc gia, sắc tộc, sắc ngữ và dân tộc trên thế gian. Phúc âm vượt qua tất cả mọi quốc tịch và màu da và đồng thời vượt qua mọi ranh giới văn hóa để dạy rằng tất cả mọi người đều như nhau trước mặt Thượng Đế. Sách Mặc Môn là một chứng thư phi thường về lẽ thật này. Biên sự vĩ đại này làm chứng rằng Đấng Kitô nhớ tới tất cả các quốc gia và sẽ biểu hiện cho tất cả những ai biết tin nơi Ngài và thực hiện những phép lạ lớn lao, những điềm triệu và những điều kỳ diệu giữa con cái loài người. Trong số những phép lạ lớn lao, những điềm triệu và những điều kỳ diệu này là sự rao giảng phúc âm. Vì vậy, chúng ta gửi những người truyền giáo đi khắp thế gian để làm chứng về phúc âm đó. Chúng ta cũng chia sẻ phúc âm với những người xung quanh mình. Việc sử dụng các chìa khóa được phục hồi của chức tư tế cho người sống và người chết bảo đảm rằng sự trọn vẹn của phúc âm sẽ có sẵn cho mỗi người con trai và con gái của cha mẹ thiên thượng trong quá khứ, hiện tại hay tương lai. Trọng tâm của phúc âm này, sứ điệp chính yếu của mỗi vị tiên tri và sứ đồ từng được kêu gọi để làm công việc này, là việc Chúa Giêsu là Đấng Kitô và rằng Ngài đã đến để ban phước cho mọi người, là tín hữu của Giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta tuyên bố rằng sự hy sinh chuộc tội của Ngài là dành cho tất cả thế gian. Trong thời gian đi khắp thế giới, tôi đã phỏng vấn nhiều tín hữu giáo hội từ nhiều hoàn cảnh khác nhau. Tôi được soi dẫn khi nghe cách họ cảm nhận được các phước lành từ sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô trong cuộc sống của họ, ngay cả khi họ thú nhận một số tội lỗi trong quá khứ. Thật tuyệt vời biết bao khi sự an ủi mang tính thanh tẩy từ sự chuộc tội của Ngài luôn luôn có sẵn cho tất cả chúng ta. Amalek đã tuyên bố, vì điều cần thiết là sự chuộc tội phải được thực hiện, nếu không, tất cả loài người sẽ không tránh khỏi bị diệt vong. Chúng ta sẽ mãi mãi bị sa ngã và lạc lối, ngoại trừ một sự chuộc tội thích đáng được thực hiện, mà đòi hỏi một sự hy sinh vô hạn và vĩnh cửu. Vì không có gì ngoài sự chuộc tội vô hạn mới có thể đầy đủ được các tội lỗi của thế gian. Vị tiên tri vĩ đại Jacob cũng dạy rằng, vì sự chết đã đến cho tất cả loài người, nên cần phải có một quyền lực phục sinh để mang chúng ta trở lại nơi hiện diện của Thượng Đế. Cả tội lỗi lẫn cái chết đều cần phải được khắc phục. Đây là sứ mệnh của Đấng Cứu Rỗi, mà Ngài đã can đảm hoàn thành cho tất cả con cái của Thượng Đế. Vào đêm cuối cùng của Ngài trên trần thế, Chúa Giêsu Kitô đã bước vào vườn Gethsemane. Ở đó, Ngài quỳ xuống giữa các cây ô liu và bắt đầu cảm nhận vực thẳm đau đớn mà các anh chị em và tôi sẽ không bao giờ hiểu được. Ở đó, Ngài tự bắt đầu gánh lấy tội lỗi của thế gian. Ngài đã cảm nhận được mọi nỗi đau đớn, buồn phiền, và Ngài đã chịu đựng tất cả mọi nỗi thống khổ mà các anh chị em, tôi, cũng như tất cả mọi người đã từng hoặc sẽ phải trải qua. Nỗi đau khổ lớn lao và vô hạn này đã khiến Ngài, Đấng vĩ đại hơn hết, cũng phải run lên vì đau đớn và phải rớm máu từng lỗ chân lông. Chỉ có Ngài mới có thể làm điều này. Không có ai khác đủ ngay chính để trả cái giá của tội lỗi. Chỉ có Ngài mới có thể mở cánh cổng của thiên thượng và cho phép chúng ta vào. Sau đó, Chúa Giêsu đã bị đưa đến đồi sọ, và trong giây phút bi thảm bất công nhất trong lịch sử của thế gian này, Ngài đã bị đóng đinh. Không ai có thể lấy đi mạng sống của Ngài. Là con độc sinh của Thượng Đế, Ngài có quyền năng để chiến thắng cái chết thể xác. Ngài đã có thể cầu nguyện lên Cha Ngài, và các đạo quân thiên sứ sẽ đến để đánh bại những kẻ đang hành hạ Ngài, và cho thấy quyền thống trị của Ngài trên vạn vật. Chúa Giêsu đã hỏi điều này khi Ngài bị phản bội. Nếu vậy, thế nào cho ứng nghiệm lời Kinh Thánh đã chép rằng, việc này tất phải xảy đến, vì vâng theo Cha Ngài một cách trọn vẹn, và trọn vẹn thương yêu chúng ta. Chúa Giêsu sẵn lòng phó mạng sống của Ngài và hoàn thành sự hy sinh chuộc tội vô hạn và vĩnh cửu, mà có hiệu lực cả cho quá khứ lẫn suốt thời vĩnh cửu. Chúa Giêsu đã truyền lệnh cho các sứ đồ của Ngài phải tiếp tục công việc của Ngài sau khi Ngài chết. Họ sẽ làm điều đó bằng cách nào? Một vài người trong số họ chỉ là những người đánh cá tầm thường, và không ai được huấn luyện trong các nhà hội cho giáo vụ này. Vào lúc đó, giáo hội của Đấng Kitô dường như chắc chắn sẽ bị tan rã. Nhưng các sứ đồ đã tìm thấy sức mạnh để gánh vác sự kêu gọi của họ và định hình lịch sử của thế gian. Điều gì đã giúp mang lại sức mạnh từ sự yếu kém rõ rệt đó? Một học giả và lãnh đạo trong giáo hội Anh giáo, Frederick Farrar, đã nói: "Chỉ có một câu trả lời khả thi duy nhất, sự phục sinh từ cõi chết. Tất cả cuộc cách mạng to lớn này là do quyền năng từ sự phục sinh của Đấng Kitô. Với tư cách là các nhân chứng của Chúa phục sinh, các sứ đồ biết rằng không có điều gì có thể ngăn chặn công việc này tiến triển. Chứng ngôn của họ là nguồn sức mạnh hỗ trợ để giáo hội thời kỳ đầu vượt qua mọi khó khăn. Vào mùa lễ phục sinh này, với tư cách là một trong các nhân chứng đã được sắc phong của Ngài, tôi tuyên bố rằng vào sáng sớ của ngày Chủ nhật tuyệt vời đó, Chúa Giêsu Kitô đã sống lại để củng cố chúng ta và cắt đứt những dây trói buộc của sự chết cho tất cả mọi người. Chúa Giêsu Kitô hằng sống. Nhờ vào Ngài nên cái chết không phải là kết thúc của chúng ta. Sự phục sinh là ân tứ được ban cho một cách rộng rãi và phổ biến của Đấng Kitô dành cho tất cả mọi người. Phúc âm và sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô là dành cho tất cả mọi người. Có nghĩa là mỗi người. Cách duy nhất để chúng ta cảm nhận trọn vẹn được các phước lành của sự hy sinh chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi là bằng cách tự mình chấp nhận lời mời của Ngài. Hãy đến cùng ta. Chúng ta đến cùng Đấng Kitô khi chúng ta thực hành đức tin nơi Ngài và hối cải. Chúng ta đến cùng Ngài khi chúng ta chịu phép báp têm trong danh Ngài và tiếp nhận ân tứ Đức Thánh Linh. Chúng ta đến cùng Ngài khi chúng ta tuân giữ các giáo lệnh, tiếp nhận các giáo lễ, tôn trọng các giao ước, trân trọng những kinh nghiệm trong đền thờ và sống như các môn đồ của Đấng Kitô. Đôi khi, anh chị em sẽ đối mặt với nỗi chán nản và thất vọng. Anh chị em sẽ cảm thấy đau lòng cho bản thân hoặc cho một người thân. Anh chị em có thể bị đè nặng bởi tội lỗi của người khác. Những lỗi lầm mà anh chị em đã phạm có thể là những lỗi lầm nghiêm trọng. Có thể làm cho anh chị em sợ hãi rằng sự bình an và hạnh phúc đã ra đi mãi mãi. Vào những lúc như vậy, hãy nhớ rằng Đấng Cứu Rỗi không chỉ làm vơi đi gánh nặng của tội lỗi, mà còn đã chịu đựng mọi sự đau đớn, thống khổ, cùng mọi cám dỗ, kể cả của anh chị em. Vì những gì Ngài đã trải qua cho anh chị em, nên Ngài biết rõ cách giúp đỡ anh chị em khi anh chị em chấp nhận lời mời gọi sâu sắc của Ngài. Hãy đến cùng ta. Chúa Giêsu Kitô đã nói rõ ràng, tất cả con cái của Cha Thiên Thượng đều có quyền bình đẳng để nhận được các phước lành từ phúc âm và sự chuộc tội của Ngài. Ngài nhắc nhở chúng ta rằng, tất cả mọi người đều hưởng một đặc quyền như nhau và không một ai bị cấm đoán cả. Ngài đã kêu gọi mọi người hãy đến cùng Ngài và thụ hưởng lòng nhân từ của Ngài. Ngài không từ chối bất cứ một ai biết tìm tới Ngài, dù là da đen hay da trắng, nô lệ hay tự do, nam cũng như nữ. Ngài đã kêu gọi tất cả mọi người. Điều đó có nghĩa là tất cả chúng ta. Chúng ta không nên gán ghép những nhãn hiệu nông cạn và những sự phân biệt giả tạo lên bản thân mình hoặc lên những người khác. Chúng ta đừng bao giờ ngăn cản tình yêu thương của Đấng Cứu Rỗi, hoặc nghĩ rằng chúng ta hoặc những người khác vượt quá tầm tay của Ngài. Như tôi đã nói trước đây, không ai có thể chìm sâu hơn ánh sáng vô tận của sự chuộc tội của Đấng Kitô, mà ánh sáng đó không tới được. Thay vì thế, như chị Holland và tôi đã dạy chị một vài tháng trước khi bà qua đời, chúng ta được truyền lệnh phải có lòng bác ái, mà lòng bác ái đó là tình thương yêu. Đây là tình yêu thương mà Đấng Cứu Rỗi cho chúng ta thấy. Vì Ngài không làm việc gì trừ phi có lợi ích cho thế gian. Vì Ngài rất yêu mến thế gian, đến nỗi Ngài phải bỏ mạng sống của mình để lôi kéo tất cả loài người đến với Ngài. Tôi làm chứng rằng, phúc âm và sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô là dành cho tất cả mọi người. Tôi cầu nguyện rằng, anh chị em sẽ vui vẻ chấp nhận các phước lành Ngài mang đến